cùng thỉnh đại chúng niệm Phật cầu gì đây.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần Thạch Mục Ngu Đồ của Thiền Sư Quảng Trí. Thì chiều nay chúng ta học qua cái bài thứ tư, tức là cái phần này ngài giảng rất là kỹ. Mà khi mà chúng tôi nghiên cứu qua cái phần này kỹ là tôi thấy là phần nhiều, đây là phần nhiều, là cái thời này là cái người tu tập chúng ta hay bị mắc phải. Thường thường là đại chúng thấy là những người mà hiểu về thiền thì không những không tu thiền mà những cái pháp môn của Đức Phật chỉ dạy cũng tu luôn. Mà người ta nói phàm thì cũng ra phàm, mà thánh thì cũng ra thánh, dạng lưng chừng. Mà cái dạng này lưng chừng rất là khó. Cho nên Thiền Sư Quảng Trí ngài sống vào cái thời đó mà ngài thấy được. Mà cái thời đại thông tin rất là ít, mà huống chi bây giờ đại chúng thấy mình chỉ cần mình bỏ chừng 28.000, đúng 28.000, cái mình mua một cái máy, cái mình xin một cái thẻ là các vị hòa thượng lớn giảng hay là các vị giảng sư giảng, cái mình sang trong đó hết, cái mình cắm lên rồi bắt đầu là khỏi cần đi đâu hết, mình nghe. Và khi mà chúng ta nghe rồi á, nhiều khi mình tưởng gì, mình tưởng cái đó của mình đó. Cho nên là nhiều khi mình cũng dụng công mình tu luôn. Mà cái thời đó là cái thời của ngài là chưa có thông tin, mà bây giờ đại chúng thấy là thông tin nó bùng nổ. Chỉ cần mình thích một cái vị thầy nào đó, cái mình lên mạng mình bấm một cái lên rồi nghe, đúng không? Mà cái thời đó ngài biết. Cho nên ở đây là cái phần thứ tư là ngài nói sao: rơi vào tỳ duyên mà chẳng chịu chăng, vì sao? Chỉ thượng theo thiên chân, muôn hạnh tự tròn đủ, dở chân hạ chân, cái gì chẳng phải là nghiệp thanh tịnh, cần chi phải nhiều thứ tạo tác. Cho nên cũng làm hết. Ai mà đi làm từ thiện nói tu mà còn làm cái chuyện đó, ví dụ như rồi ai mà ngồi thiền nói tu mà còn ngồi thiền. Có nghĩa là khi mà chúng ta thấy là khi mà mình hiểu, tức là gọi là nhiễm á, mà trong nhà thiền nói là mình lỡ uống cái gì, lỡ mình uống thuốc độc, chứ cái này nó không phải là cam lồ nữa. Mà trong từ ngữ nhà thiền nói là nếu mà chúng ta không khéo thì cam lồ nó biến thành độc dược, mà độc dược này rất là khó trị. Tức là khi mà chúng ta thấy nè, khi mà chúng ta dụng công ngồi thiền, nếu mình là cái phước lực á, mình nói chung là cái phước lực mình đủ á, bảo đảm là mình ngồi thiền cũng được. Mà tại sao có những người ngồi thiền rất là yên, là do trong cái thời quá khứ xa họ đã từng tu tập, họ đã từng kết những cái thiện duyên sâu, cho nên bây giờ họ làm gì nó cũng thuận, kể cả họ tu. Cũng giống như là chúng ta thấy là Sơ Tổ Trúc Lâm là ngài mà tu một cái là sao hả? Mấy năm? 5 năm thôi. Mà khi mà ngài tu đến cái năm thứ năm mà rốt ráo cái ngày sau: từng này mà gẫm ta lại xá ta, đắc ý công lòng cười riêng ha hả. Sao? Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, tần hán xưa kia xem đà nhàn hạ. Còn mình có công danh gì không, phú quý gì không? Thì như vậy qua cái phần này là để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái tỳ duyên chỗ nào. Đây mình đi sâu vào cái chỗ công phu nè. Mà Tổ Lâm Tế nói là sao? Tỳ duyên tiêu nghiệp cũ, tức là cái duyên nó đến, chẳng hạn như buổi sáng này chúng đang ngồi thiền, phải không? Tức là mình thuận theo duyên, mình thuận theo duyên thì mình ngồi thiền thì quá giải nghiệp cũ. Hoặc là khi mà chúng ta đi ra đường bị một cái sự cố, phải không? Hay như bị là người ta chửi mình, hoặc người ta mắng mình, hoặc người ta làm cái gì xúc chạm đến mình, mà mình vui á, mình vui mình cười, tức là cái duyên nó đến. Mà khi cái duyên nó đến, cái mình quá giải, tức là cái nghiệp cũ mình nó tiêu. Mà phải đòi hỏi bao nhiêu năm, đòi hỏi cái hành giả dụng công bao nhiêu. Cái hạn như mình nói thẳng một điều luôn, chẳng hạn như ngày xưa đi, khi mà tôi chưa biết tu, tôi còn ở ngoài đời đó, tôi chưa biết tu, mà ai mà chỉ cần nhìn tôi một ánh mắt mà nó hơi khác khác là tôi cũng tìm cách đến tôi hỏi chuyện, ví dụ đó. Còn bây giờ là tôi theo hòa thượng tính ra cũng 20 mấy năm là dụng công nhập thất liên tục. Cho nên đây tôi kể là cái tùy duyên nè. Mà muốn được cái tùy duyên á, mình thuận theo cái duyên á, tức là mình đừng có nghịch theo cái dòng lưu chuyển á, thì mình quá giải được á, thì chúng ta phải dụng công để gạn lọc những cái tập khí từ quá khứ xa, gạn lọc. Này như bữa tôi đi về miền Tây tôi giảng, phải không? Thì khi mà đi về miền Tây giảng là tôi hẹn với Cần Thơ là 7 giờ tối tôi phải có mặt để tôi giảng một cái buổi pháp thoại tại cái chùa Bảo An. Thì Phật tử họ rất là chờ, họ chờ đợi tôi xuống. Nhưng mà khi mà đi đến đường cao tốc thì tôi nghe một cái cú điện thoại. Một cái ông Phật tử nào ông điện nói bây giờ thầy tẻ vào cái khúc đoạn cao tốc có một cái đoạn đường. Thì đến con sẽ cúng thầy gần 70-80 cây sa la lớn. Tôi nghe đến cây tôi mừng rồi. Phải không? Cái tôi đình lại, tôi đình dưới kia tôi nói là bây giờ thôi để tôi 7 giờ rưỡi hoặc 8 giờ tôi xuống. Nhưng mà khi mà tôi đi vào cái khúc đường quanh nó, cái nó lạc đường, cái ông tài xế với tôi đi vòng cái nó lạc. Nên kể cái chỗ tùy duyên cho coi, đi lạc đường vòng cái lạc đường. Cái đến một cái đường mà ngã ba thì cái bảng xe nó cấm, nó không có được cho dê. Ngay ngã ba đó tự dê nó có một cái cầu lớn mà dê nó lọt xuống chết, cho nên nhà nước cấm không cho dê. Thì ông tài xế sẵn cái nhà kế bên cái ông dê, cái đít nó hơi chạm cái cửa chút xíu thôi. Cái ông chủ nhà mở cửa ông chạy ra liền. Ông chạy ra thì khi mà ông chạy ra rồi tôi biết là đây cái lỗi rồi, trên tôi quay cửa xe xuống, tôi là cái ông tài xế quay cửa xe xuống xin lỗi. Mà nó xin lỗi chú nha, bây giờ cái đường nó vậy lỡ. Thì mình vừa xin lỗi một cái là sẵn ông uống một ly nước trà, cái này cũng còn nóng lắm, xét trà xét đồ đủ hết. Ông tát vô xe rồi tôi luôn, xin lỗi hả? Mà ngay trong giờ thuốc đó là gì? Tại sao mà đúng giờ đó là 7 giờ tôi đang giảng ở Cần Thơ. Vì một cái sự cố cái bây giờ tôi vòng đúng ngay cái nhân cái duyên luôn. Tức là khi là mình phải hiểu là khi mà chúng ta tạo một cái nghiệp quá khứ lâu xa thì đúng cái ngày cái chu kỳ đó rớt xuống. Mà rớt xuống là may mắn trong giờ phút đó chúng ta chánh niệm, chúng ta tỉnh giác. Chúng ta biết đây là cái duyên nó đến, nó gọi là tùy duyên để chúng ta tiêu nghiệp cũ. Mà muốn được như thế là chúng ta phải dụng công hàng ngày, chúng ta quán chiếu liên tục. Cho nên mình thấy rõ ràng rất là kỹ nè. Khi mà hai võ sĩ mà lên đấu võ đài á, mà cái người võ sĩ nào mà hàng ngày thức 3 giờ sáng dậy tập luyện là bảo đảm đánh thắng cái thằng võ sĩ mà 6-7 giờ sáng nó dậy. Tập phải luyện dữ lắm, chứ không phải là mình nói là tự nhiên nó có. Điển hình nhất là Bồ Tát Di Lặc. Đúng không? Bồ Tát Di Lặc ngài phát tâm vô thượng Bồ Đề trước Đức Phật Thích Ca 42 kiếp. Ghi không? Trước Đức Phật Thích Ca 42 kiếp. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là phát sau Bồ Tát Di Lặc 42 kiếp. Mà khi ngài tinh tấn trong suốt 7 ngày để chiêm ngưỡng cái dung nhan của Đức Phật Tỳ Bà Thi á, đứng một chân á, thì vượt qua 91 kiếp. Mà ngược lại Bồ Tát Di Lặc là sao? Tùy duyên. Trong kinh Pháp Hoa nói á, đi chơi, đi chỗ này chơi một chút, chỗ kia chơi một chút, nên nó chậm lại. Thì như vậy và cái phần này chúng ta thấy là cái việc tu của mình á, là tuy rằng mình nói là Phật tánh nó có sẵn, đúng. Nhưng mà sao bị gì? Bị vô minh, phải không? Nhiều đời nhiều kiếp bây giờ lắp nó che rồi. Bây giờ mình muốn tháo gỡ ra, chúng ta phải vận dụng nhiều cái pháp môn tu tập của Đức Phật đưa ra. Có người đủ nhân duyên tu về thiền, mà bây giờ có người họ tu thiền được, Có những người vào đây, có những người ông, những người lớn tuổi tu thiền được. Thì bác họ làm gì? Bác họ nhổ cỏ, bác họ tưới cây. Mà khi nhổ cỏ tưới cây là phải bào mòn những cái tập khí hàng ngày của mình, vận dụng, thấy không? Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện đó, mà ngay khi đó chúng ta phải làm gì? Có một vị thiền sư kể lại cái giai thoại ngày ngộ đạo rất là hay nha. Ngài tưởng đạo là một cái gì, cái chân lý của đạo là một cái gì, cho nên ngài tu, ngài có một cái tâm hướng đến lao đến. À, như ngài ngồi thiền rồi suy nghĩ, mình ngồi thiền phải ngộ đạo, khi mà ngài nhập thất, mình nhập thất phải ngộ đạo. Tức là ngài làm cái gì có cái tâm nó hướng đến cái mục đích ngài đến, có tâm lao đến. Thì một buổi sáng cái ngài mở cửa sổ ra, mở cửa sổ ngửa ra. Khi mà ngài mở cửa sổ thì có một cái cô gái, không? Cô đi ngang qua là bỗng nhiên cô hát được một bài hát, ai thuộc không, nhớ không? Nhớ bài hát đó không? Bây giờ sư phụ dặn là giảng là không được hát, mà bây giờ tu có hát, mà cái này là cái cô gái này hát nè. Hát cái gì? Trương đậu hữu, không? Trương đậu hữu, Lý đậu hữu, đêm nằm gói mộng nghìn mơ, sáng mai đậu hữu như xưa khác gì. Á, ngộ đạo luôn. Hiểu đó không? Ai hiểu? Ông Trương bán đậu hữu. Ông Lý ông bán đậu hữu. Về tối về ông ngủ không được, ông suy nghĩ làm cách gì để làm giàu. Ông suy nghĩ là bây giờ mình bán đậu hữu hay mình làm cách gì để làm giàu. Nhưng mà đêm nằm vì gói mộng nghìn mơ, sáng mai thì cũng bán đậu hũ. Suy nghĩ chi? Cho nên khi mà tôi xuống Sài Gòn tôi giảng, cái Phật tử nói: ủa sao thầy xây dựng mà sao thầy phế vậy? Sao thầy không ốm? Sao thầy không xanh sao? Tôi nói bạn, nếu mà tôi suy nghĩ mà chiều tôi ngồi suy nghĩ là 3 tỷ, nó rớt 3 tỷ tôi suy nghĩ. Mà suy nghĩ 3 tỷ mà không ra cái gì không? Suy nghĩ chi, mất công. Thấy không? Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái lý thiền, chúng ta vận hành trong cái cuộc sống thì tự nhiên cái cuộc đời mà nó bớt khổ, chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy, và cái phần này đại chúng thấy là cái tỳ duyên, mà nhớ nha, cái tỳ duyên của người ngộ đạo gọi là xứng tánh tác Phật sự. Cho nên có người đến hỏi tôi đó, nói: thưa thầy, con có nghe một cái bài giảng, thì một thầy giảng như thế này, khi lục tổ, phải không? Khi lục tổ mà thả gì? Thả cọp, nai, thỏ. Thì lúc đó lục tổ khởi niệm thiện. Mà đã lục tổ khởi niệm thiện rồi, tại sao lục tổ giảng không nghĩ thiện, không nghĩ ác? Hỏi thật quý Phật tử nè, lúc đó lục tổ thả những cái con thú rừng khởi niệm thiện không? Không. Ai nói có đây lên. Thấy không? Có không? Không có có. Bởi vì gì? Ngài thể nhập cái tánh, thì cái tánh này nó nhậm vận ra. Nó nhậm vận gọi là xứng tánh tác Phật sự. Tức là Ngài ở trong cái bản tánh tròn đầy, đủ rồi, không thêm nữa. Ngài rất là khó nha, đây tôi giảng từ từ. Cho nên Tổ Tăng Sáng nói sao? Đạo lớn không khó, chỉ hiềm lựa chọn, chớ khởi yêu ghét, tự nhiên rõ ràng. Đạo lớn nó không khó mà mình lựa chọn. Mình có gì? Duyên của mình mà có cái thú hướng tạo tác trong đó. Thấy không? Đây tôi kể một câu chuyện tiếp nha, mà quý Phật tử đừng bắt chước nha. Trong thiền thoại kể một câu chuyện. Có một ông thiền sư này, ông nuôi một chú tiểu, nuôi một đứa thôi. Ông có dạy cái gì hết á. Lễ Phật, tụng kinh, bái sám, rồi nó tùy thế nó muốn làm thì nó làm, ông dạy. Ông cứ theo dõi, nhìn nó thôi, ông dạy hết. Một hôm ông có một người bạn cũng là thiền sư thân lắm, ở thành phố về. Thì bước vào chùa tháng này, ủa sao nó không lễ lạy mình hết, cũng lý nó gặp thầy lớn nó phải chào, phải không? Ủa sao nó không biết lễ Phật gì hết vậy? Kêu lại, chú tới đây. Chú theo thầy chú bao nhiêu năm rồi? Dạ 4 năm. Chú biết lạy không? Dạ không. Chú biết lễ Phật không? Dạ không. vậy là thầy chú muốn chú dốt rồi. Đây, vào đây. Bây giờ nha, khi mà con thấy một thầy lớn nào vào, con phải xá xuống mô Phật chào thầy nhớ nha. Rồi sao nữa? Khi mà con xá xong rồi con vào nhà bếp con nấu một bình trà lên con rót ly nước là con chào thầy uống. Vì cái ông thiền sư đi bận đi đâu á, nên ông này ông dạy từng chút luôn. Nè đánh khấm sao nha, đánh keng keng keng, đánh đánh kỹ lắm, dạy rất là kỹ. Thì khi mà dạy xong rồi, cái ông thiền sư, cái ông đi về, tôi không nhớ tên là ông đi về. Ông vừa mới bước vào cổng chùa nó xá, con chào thầy mới về. Hay không? Thì khi mà nó xá xong nó chạy ra nhà bếp, hồi xưa nó không có gì, nó chạy nhà bếp nấu bình nước trà lên cái rót nước mời ông, con mời thầy uống trà. Giận quá chịu hết nổi, ông giận. Kêu ai biết không? Kêu bạn ông. Ông vào đây, vào đây tôi biểu. Ông ấy nha, ông làm hại đệ tử tôi. Thì chứ chỉ vậy, ông làm hại đệ tử tôi nha. Ông tưởng ông khôn hả? Mà cái này chính là ông giết nó. Bây giờ hàng ngày là tôi cho nó trở về cái bản thể tự nhiên, mà bây giờ ông thêm vô, ông thêm nào, lễ lạy nào, đủ thứ chuyện hết. Mà chính cái thêm đó nha là ông giết nó. Quý tự hiểu chuyện đó không? Ai hiểu cho đi lên. Đạo lớn nó không khó, mà khi mà chúng ta làm gì? Thêm. Mà đây ý chúng tôi nói là khi mà chúng ta đến chùa, chúng ta lễ lạy, chúng ta tụng kinh, chúng ta mái xá một, những cái điều đó nó là gì? Nó là gì? Ai biết không? Đúng ra mà nói, mà nói thẳng luôn là các ngài nói là giống như mình đem một cái gì đó mình bỏ vào trong cái bản thể thanh tịnh. Cho nên chúng ta đừng có chấp mà chỗ đó là cái chỗ cứu cánh, cái chỗ rốt ráo, mà chỉ là cái phương tiện. Cho nên mình thấy những vị mà đến những cái đám tang á, mà đến những đám tang những vị mà hòa thượng lớn nha, các ngài có tụng kinh nhiều như mình, không có tụng một tiếng hai tiếng tụng, ngài thắp cây hương xuống, cắm xuống cái đủ. Nhiều đó là cái thần thức của người mà cha hoặc là mẹ mình mất là siêu thoát. Còn mình tụng đủ thứ hết, toàn mà toàn tạo tác không, toàn là tham, là sân, là si, là tật đố, nó phun ra. Vì hàng ngày mình tạo cái thứ đó. Còn các ngài thì không có thêm ba thứ đó, nên các ngài chỉ cho chú tâm một cái là xong hết. Nhưng mà ý ở đây chúng tôi nói là các ngài là tu tập, và các ngài trở về cái xứng tánh tác thật sự, làm cái gì cũng là cái tánh biết, sống cái tánh biết. Thấy không? Cho nên bữa hợp mà sư bác Giác Thiên nói là cái ngũ quẩn là cái sanh diệt, nhưng mà cái tánh ngũ quẩn thì nó mới sanh diệt á. Chỗ đó khéo một chút xíu. Mà thiền sư Lâm Tế nói là giống như là con ngỗng chú mà nó uống sữa trừ lại nước. Hàng ngày chúng ta cứ sống vô cái đó, sống vô cái chỗ mà rõ biết á, chúng ta thải cái kia ra, những cái chất mà cặn bã, thấy không? Cho nên đại chúng thấy là đạo này là có một cái gì đó mà chúng ta hướng đến, chúng ta tạo tác. Người xưa ta nói đều là bệnh hết. Cho nên trong kinh Viên Giác nói sao? Phật dạy nè, này hành giả, người tu tập Viên Giác thời nay vướng bốn thứ bệnh. Thế nào là bốn? Ai thuộc? Mà thuộc không? Đó, thấy không? Giờ bài hỏi bài thì không thuộc. Bốn thứ bệnh là gì? Bốn thứ bệnh bên nam thuộc không? Mình phải thuộc nha. Thuộc tức là mình biết cái bản đồ để mình đi á. Tập trung nhớ nha. Bốn thứ bệnh: một là tác, hai là chỉ, ba là nhậm, bốn là diệt. Tác có nghĩa là mình tạo tác. Mình tạo tác có nghĩa là mình ngồi thiền, mình suy nghĩ, mình hướng tâm đến. Tức là mình tạo tác một cái gì đó để mình hướng tâm đến đạo. Tức là cũng bệnh, hướng tâm đến về cái cảnh giới Viên Giác. Hoặc là mình tạo tác những cái phước đức, mình bố thí và mình cúng dường, mình cho đây là đạo, thì cũng không hướng tâm Viên Giác được. Thì bây giờ mình tạo tác được, thì bây giờ mình qua cái phần thứ hai là mình phải làm gì? Chỉ. Ai biết chỉ là gì không? Chỉ tức là dừng lại hết. Mà đại chúng thấy mình dừng sao? Mình dừng tức có nghĩa là gì? Bây giờ tôi đưa một cái ví dụ một đơn giản thôi. Có nghĩa là bây giờ một hôm nào đó quý Phật tử có một đứa cháu, đúng không? Mà nó khóc quá, khóc liên tục. Bây giờ mình muốn dỗ cho nó nín, thì có người nói dễ lắm. Bây giờ muốn cho anh nín hả? Bịt miệng lại. Bịt tức là mình dừng á. Nín không? Thì bây giờ mình phải làm gì? Mình bỏ trong vô cái phòng này, cái mình đóng cửa, một cửa, hai cửa, ba cửa, bốn cửa, năm cửa, đóng hết. Trường cửa mình ngồi chơi mình nhìn nó, phải không? Nhìn nó khi nó bò tới bò lui, bò hồi mệt cái nó ngủ. Thì khi mà chúng ta tu tập cũng như thế, là khi mà chúng ta ngồi thiền là những cái vọng tưởng, những cái tâm thức chúng ta nó hiện khởi. Mà sao? Nó có mặt đến đâu, ta có mặt đến đó. Thấy không? Mà thiền sư Hương Hải nói sao? Ai thuộc bài kệ đó không? Tìm châu phải theo dấu, phải không? Học đạo ví vô tâm, dấu đâu châu theo đó. Vô tâm đạo dễ tầm. Tìm châu phải theo dấu, phải không? Mà con châu, con dấu đâu thì con châu cái đó, cái biết nó mình định đó. Đó ra tức là không có dừng mà phải làm gì? Theo dõi. Theo dõi mà trên cái theo dõi đó chúng ta không trụ thêm một cái biết nữa, giống như đầu thêm đầu, chỉ là rõ suốt thôi. Bao nhiêu vọng tưởng là có bao nhiêu cái tánh biết kế bên. Nên mình khéo làm gì? Chỉ tức là mình dừng lại. Mà mình dừng có một lúc sao nhức đầu, tu thời gian nhức đầu, tu thời gian cái mình nhìn ra giống như đi chiến đấu mới vậy, mặt hầm hầm vậy. Tu thời gian ta nhìn khuôn mặt mình ta thấy, ủa sao càng tu sao khuôn mặt ghê quá. Mà làm gì? Đụng một chút cái nổi sân lên, bực tức. Ta đen tu làm kỳ vậy, ví dụ vậy. Cái này rất là khó và phải khéo một chút. Rồi bây giờ ta chỉ làm sao? Ta chỉ không có xong. Bây giờ nhậm, nhậm là gì? Ai biết không? Nhậm là mặc kệ. Mặc kệ nó giống như lục bình cho xong vậy. Sáng nước nó lên cái mình lên, nước xuống cái mình xuống. Mặc kệ, đợi, đợi qua ngày đoạn tháng, kệ cái gì hết. Tát chỉ nhậm diệt, diệt tức là chặt đứt, là đoạn diệt. Mà đại chúng nhớ nhớ cái câu chuyện mà cái diệt này dễ rớt vào trong cái tâm ác lắm. Tại vì vì khi mà chúng ta nhìn ra bên ngoài, chúng ta thấy một người họ làm trái ý mình, tự nhiên mình tức lên, mình tức giận, mình muốn tiêu diệt cái người đó, dầu cho người đó làm một cái việc mà nó không dính dáng gì đến mình. Chẳng hạn như cái người đó mà ở với mình mà họ làm một cái việc mà hơi có một cái chút ác chút xíu, ví dụ vậy. Bởi vì mình trọng cái thiện, phải không? Mình tôn trọng cái thiện mà mình tìm cách đó cái mình diệt. Vậy chú nhớ câu chuyện mà trong cô gái Đồ Lâm không? Có một người nào và tiệt diệt sư thái, thấy không? Mà cái người mang một cái hình ảnh là tiệt diệt sư thái là nó chặt cỡ như bà cũng chặt hết. Ông Kim Dung rất là hay. Mà khi mà có một cái đối tượng nó đến với người đó, ví dụ đi, mà cái đối tượng nó không đáp ứng lại cho người đó một cái tình cảm gì đó, người đó cũng tìm cách để mà tiêu diệt, để mà phá hủy. Cho nên cái hình ảnh cái bộ phim mà kế tiếp nữa là ông Kim Dung ông làm rất là hay, là Thần Điêu Đại Hiệp. Mà hình ảnh Thần Điêu Đại Hiệp mà một người mà tàn sát, tức là diệt mà tàn sát, biết ai không? Lý Mạc Sầu. Lý mà còn gì? Mạc mà còn sầu nữa. Mạc là hết rồi, chặt, phải không? Mà chặt gì? Chặt cái ngọn lên buồn, vui, khổ. Chạy theo cái đó xuống. Thế cái người tu thiền là gì? Cái người tu thiền là hay cái một chỗ là cái người tu thiền về cái pháp môn đốn giáo, về cái pháp mà thiền á, là chúng ta phải hàng ngày chúng ta tu tập chuyển hóa. Hôm qua chúng tôi họp với sư phụ nói chuyển hóa từng niệm, từng phút, từng giây. Mà chuyển hóa như thế rồi thì khi mà cái việc nó đến, cái mình hóa giải rất là nhẹ nhàng, hóa giải rất là đơn giản. Mà muốn được như thế là chúng ta phải dụng công hàng ngày. Cho nên Khổng Tử nói sao? 15 tuổi để chí hết vào sự học, học suốt đúng 15 tuổi đó. 30 tuổi là thông suốt, 40 tuổi là hết ngờ, 50 tuổi là biết mệnh trời, 60 tuổi là gì? Tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc. Tới ngày ông làm đủ thứ chuyện mà không ra ngoài phép tắc của trời đất. Thì người tu cũng vậy. Người tu đến một giai đoạn là tùy lòng muốn, có nghĩa là dở chân hạ chân đều là thanh tịnh hết. Nhưng mà phải gì? Ban đầu là phải dụng công tu tập. Thấy không? Còn những vị như Lục Tổ Huệ Năng hay là cái những vị mà những vị cao tăng thạc đức đó là do nhiều đời nhiều kiếp và các ngài thị hiện. Kể cả như là Tề Trung Quốc Sư, đại chúng thấy không? Quốc Sư Huệ Trung á phải nhiều 42 năm nhập thất liên tục ở trên núi Bạch Nhai. Rồi Thiền Sư Nam Thiền phải 30 năm. Rồi các ngài dụng công liên tục miên mật. Đó cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý là cái chuyện tu là nó phải trải qua nhiều nhiều đời nhiều kiếp. Trên hôm qua là sư phụ đọc lên cái bài của sư ông Trúc Lâm á, là gì? Không những tu đời này mà nhiều đời nhiều kiếp cũng phải tu. Nhưng mà tại sao mà chúng ta đời này chúng ta gặp Phật pháp chúng ta tu tiếp? Là do cái nguyện lực của chúng ta đời trước nó còn, nó kéo lại cái gì chúng ta nhớ. Nhớ về cái pháp hành của mình, nhớ pháp hành chúng ta tu. Cũng giống như là cái bao đựng cá, phải không? Tuy rằng con cá mình lấy ra nhưng mà cái bao sao nó vẫn còn hôi, còn thúi. Cái bao đựng hương, tuy rằng mình lấy ra nhưng mà nó vẫn còn mùi thơm. Vậy thôi, đó là gì? Đó là tập khí của mình. Cho nên những người tu của chúng tôi là vẫn còn tập khí. Có người không bị dính mắc cái này nhưng mà dính mắc cái khác. Rõ vậy thôi. Có người thì không có ham ăn nhưng mà là ham ngủ. Có người không có ham tiền mà ham danh. Có người không có ham danh mà ham sắc. Thấy không? Cho nên những người mà họ muốn phá mấy ông thầy là họ biết cái nhược điểm. À ông thầy là thích cái gì? Nhìn họ biết. Họ thả vô. Cần gì ấy? Ai biết không? Ma Ba Tượng nhìn xuống. À ông này thích tiền, cho mà tiền xuống. Cúng dường liên tục. Cúng đầy luôn. Cúng mà cũng như là 10 tỷ, 20 tỷ, 50 tỷ, 60 tỷ rồi xong rồi đó. Thử. Còn bây giờ ông này, ông thích tiền, thích danh cho vô, danh vô. Đánh á. Cho nên cái người tu của chúng ta là bị gì? Gọi là đánh tứ phía. Mà Phật dạy cái người tu giống như một chiến sĩ ra trận. Hoặc là đắc thắng trở về. Hoặc là thối lui giữa đường. Hoặc là chết giữa trận tiến. Sa môn tu đạo cũng lại như thế. Mà Phật tử tu cũng như thế thôi, là chiến sĩ. Mà sở dĩ mà chúng ta không bị mũi tên hòn đạn nó bắn vào mình là nhờ gì? Mình có áo giáp. Giáp là giáp gì? Giáp nhẫn nhục. Mình có cây cung. Cung gì? Cung thiền định. Có cây kiếm. Kiếm trí huệ. Đủ hết rồi. Phật cho mình mọi thứ mọi cái rồi. Cho mình giáp nhẫn nhục, cho mình cung thiền định, cho mình kiếm trí huệ. Có đủ hết. Cho nên đến với các thiền sư hỏi, thế nào là Phật này? Rút cái kiếm. Phật giờ là ví dụ. Rồi hôm nào bây giờ mình không có kiếm, phải không? Kiếm mất hết. Rồi có gì? Phải không? Thì như vậy qua cái phần này tôi nói là đại chúng thấy là tại sao một tháng mình phải lên đây một lần. Tại sao? Lên đây là mình, tôi thường hay nói vui á, lên đây mình sạc pin. Cái máy ngủ quẩn của mình là xài 6 cục pin. Mà bây giờ mình ở nhà, cái bây giờ mình xài đúng một tháng, cái 6 cục nó hết. Đúng không? Lên cái mình sạc 6 cục. Nghe pháp là sạc pin, ngồi thiền là sạc pin, phải không? Ăn cơm là sạc pin. Mà khi mình sạc pin xong cái mình về, mới vừa bước vào nhà cái mình thấy chồng mình hoặc là con mình hoặc là gì đó, mình tức mình bực lên cái mất 2 cục còn 4 cục. Phải không? Còn 4 cục. Đùng buồn cái bây giờ mình mua một cái miếng đất ở đảo Phú Quốc, chuẩn bị bán 40 tỷ ví dụ gì đi. Về cái nghe quy hoạch, còn có 5 tỷ rớt, còn có 1 cục à. Rớt 5 cục liền, đúng không? Trái tim tỏ ra nhiều quá. Hôm nay có một cái cô Phật tử cũng đi. Cái này cái đĩa là phải nhớ đưa cô nghe. Rớt còn cục. Phải không? Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mà mình bình thản, mình phải bình thản như thế nào, phải không? Cho nên ông trong kinh Tạc A Hàm á, cái ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật đó. Bạch Đức Thế Tôn, những người mà theo học đạo Đức Thế Tôn có cái gì khác biệt hơn những đệ tử của Ni Kiền Tử? Tức là lục sư ngồi đạo hồi xưa. Phật nó có khác. Ông hỏi khác sao Thế Tôn? Đệ tử của Như Lai á, mà những người mà tại gia á, mà khi mà làm ăn buôn bán thua lỗ, khi nợ nần nó đến nó đòi không tự tử, bình thản từ từ trả. Từ từ trả chứ không có tự tử. Đại chúng lật A Hàm ra, xưa Phật đã nói rồi, nhớ nha. Đệ tử của Phật là từ từ trả, tôi không phải tự tử. Chứ đệ tử khác là tự tử á, chết là hết nghĩ gì mà, ví dụ không? Uống thuốc chuột chết, ví dụ vậy. Còn đệ tử Đức Thế Tôn là từ từ trả. Đời tôi trả không được con tôi, con không được cháu tôi, ví dụ vậy. Thấy không? Không có buồn, không có khổ, cái từ là làm, từ từ bắt đầu mình hóa giải. Còn đệ tử của Như Lai sao? Những người xuất gia. Nóng nè, lạnh nè, đói nè, khát nè, khổ vui chịu đựng được. Đây là ngày xưa tôi đọc cái này tôi không có tin nhưng mà đúng. Quá tình là khi mà tôi ở đây rất là mát mà ra Hà Nội tôi giảng nóng chịu nổi, nóng bức luôn. Cái mùa nắng mà đại chúng mà ra Hà Nội sẽ biết đó. Rồi có mùa gió nồm, ví dụ đó. Rồi cái mùa mà tháng 11, 12 mà ra đó giảng thôi nó lạnh chịu không nổi. Mà những người mà tu tập họ bình thường, họ không có vì nóng lạnh, họ không có vì đói khát mà họ bỏ tu. Cho nên chúng ta thấy là cái sự dụng công của tu thiền nó khác hơn. Sức mạnh của người tu thiền nó lớn lắm. Cho nên đại chúng đừng có nghĩ rằng là hôm bữa họp là có một số người nói là tại sao có một số quý thầy tu thiền á là không biết tụng kinh. Đúng không? Không biết tụng kinh. Đại chúng thấy là mấy người tu thiền biết tụng kinh không? Nhưng mà ở đây chúng tôi nói là trong các pháp môn của Đức Phật về tịnh độ, về mật tâm, về thiền tâm nó có những cái bản sắc riêng. Chẳng hạn như cái người tu thiền họ đến họ chỉ cần tụng ba biến bát nhã, họ khai thị hồi hướng xong, bản sắc của họ là như thế. Chứ không có thể nào mà nói là một cái người mà bác sĩ mà ông xuống cày ruộng có, mà một người cày ruộng lên làm bác sĩ chuyện đó không có. Để chúng phải nhớ chuyện đó nha. Còn mà cái người mà đến họ tụng kinh rất là nhiều, rất đại bản, thì đại chúng nhớ vào cái thời nhà Nguyễn, đó gọi là ứng phó đạo tràng, chứ không phải là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ họ đến chỉ cần họ niệm phần câu đủ, ví dụ đó. Ứng phó là cái phương tiện vào cái thời đó anh phải làm này, rồi ứng phó đạo tràng. Còn cái bản sắc của người tu thiền họ đến, họ khai thị xong, họ tụng ba biến bát nhã hồi hướng xong. Nên đừng có ngạc nhiên sao quý thầy ít quá, ít lời quá, kiệm lời quá. Thấy không? Dư nó thừa. Mà muốn được như thế là hàng ngày là các ngài dụng công để tưới tẩm vào hạt giống thiện pháp. Mà khi mà tưới tẩm hạt giống thiện pháp là họ phổ ra một cái là đầy đủ hết cái người thân của mình. Họ thấm nhuần hết xung quanh luôn. Cho nên mà khi mà Đức Phật mà chứng đạo một cái nha, khi Đức Phật chứng đạo một cái là những cái vùng đất mà của ngài mà trú ngụ á là tự nhiên cỏ cây nó xanh tươi tốt lên hết. Lại kỳ một cái điểm qua nở lên hết. Đừng nói Đức Phật mà thiền sư hư vong, đúng không? Những cái chỗ nào mà cây mà nó khô héo mà ngày đến ngày chuẩn bị giảng pháp và cây nó xanh nở qua lên, cái điều đặc biệt đó là cái sức dụng công của ngài đến cái chỗ mà xứng tánh tác Phật sự, cái gì cũng là bản thể của ngài đưa ra. Nên đại chúng tôi nói mình ráng tu đi, mình tu mà được một cái là cái người mà tỷ phú cũng có cái chuyện này. Mà mặc chỗ này siêu thị đâu có bán nha, trong siêu thị không có bán. Tôi mà có siêu thị tôi bán, tôi ra tôi mua sướng hơn tu cực quá. Mà thiệt mình đó mình hỏi nó có bán. hỏi qua hai nó không bán, nó đây đâu có bán đâu, thầy nói kỳ quá không bán. Siêu thị không có bán, phải không? Mà có những cái siêu thị có bán, đại chúng biết siêu thị nào không? Có những cái chỗ có bán, siêu thị chánh địa chánh thiện có bán. Phải không? Mà đâu có bắt buộc là đại chúng đến đây mà hàng ngày mua đâu, tháng đến muôn lần, cứ tháng đến muôn lần, thấy không? Thì như vậy đại chúng thấy là cái sự dụng công của người tu thiền nó đặc biệt cái chỗ là khi mà chúng ta tu được an ổn rồi á, thì cuộc đời của quý tử nó ổn lắm, nó tự tại. Bao nhiêu những cái dòng tố nó đến, nó đều tự nhiên đều bật ngược lại hết. Nên mà tu mà đến giai đoạn mà từ từ là tôi không dám nói ra nhiều, sợ là nói hết là nó hết bí mật. Đây thật á, nói nhiều quá nó hết bí mật, phải không? Lâu lâu bật chút xíu thôi. Đó, quý Phật tử ham cái tu tiếp, cùng tu với chúng tôi. Đó. Cho nên đại chúng mà thấy là khi mà ngũ tổ là kêu đại chúng là làm bài kệ đó, đúng không? Thì khi mà ngài thần tú người làm bài kệ sao? Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ đợi dính bụi nhơ. Ngũ tổ nói ai y cứ bài kệ này tu không rớt xuống ba đường khổ. Rõ ràng cái bài kệ của ngài là gì? Là tiệm tu. Còn cái bài kệ của lục tổ là đốn ngộ, nhớ kỹ nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đốn ngộ lại phải làm gì? Là phải tiệm tu. Đốn ngộ rồi phải tiệm tu, tức là gạn lọc từng chút, chứ không phải là để mặc kệ nha, không phải để tùy duyên. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy sao? Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa điều ác, do chất chứa dần dần. Thấy không? Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa điều thiện, do chất chứa dần dần. Phật dạy gì đó ra, ngày mình làm chút việc thiện, Phật nói người trí á, tạo ngày chút, tạo chút. Đại chúng thấy một hôm nào đó mình trong cái nhà tắm của mình nhỏ từng giọt giọt, sáng mai đầy xô, đúng không? Việc thiện mình cũng như thế, mình gom góp một chút. Mà trong nhà thiền nói là phá gì? Phá từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân. Mà cái dòng pháp tương tục mà hàng ngày mình tu là tự nhiên nó có một cái kết quả thù thắng nó đến. Đó, đây là cái phần thứ 4. Thứ 4 ngày nêu lên. Là bây giờ ngày dạy tiếp nè. Qua phần thứ 5 nè. Người xưa nói tức tâm tức Phật đâu nhờ tu hành, hạng người này như tức là khi mà không chịu tu á, là nêu lên là người xưa ta nói là tức tâm tức Phật đâu nhờ tu hành, hạng người này như con chó đuổi theo hòn đất, chẳng biết là lời nói nhất thời trong cửa tổ sư, nhân bệnh mà cho thuốc. Đó, đây là tức tâm tức Phật. Nhân bệnh mà cho thuốc, bây giờ mình tức tâm tức Phật rồi tu tu gì nữa. Ngay cái tâm, ngay cái thân ngũ quẩn ông là Phật, ông cần gì tu nữa, tạo tác chi nữa. Cái mình chịu tu. Mà đây ngài nói là gì? Người xưa là quỳ bệnh mà cho thuốc. Bệnh sao? Có một tăng đến hỏi thiền sư Mã Tổ trong thiền sư Trung Hoa tập 1. Thế nào là tức tâm tức Phật? Ngài nói như lá vàng vỗ con nít khóc. Rồi chúng biết lá hoàng không? Chẳng hạn như bây giờ mình có đứa cháu hoặc đứa con, mình đi chợ nó khóc quá, cái mình cầm cái lá đó mình nói đây là vàng nè con, đây là vàng 4 số 9 này, canh đến khóc. Thì bây giờ chúng sanh tạo nghiệp khổ quá, phải không? Chúng sanh tạo nghiệp khổ quá, nên Đức Phật mới nói là 3 thừa 12 phần giáo. Rồi khi mà chúng sanh nó dính mắc vào 3 thừa 12 phần giáo cho là cái chỗ cứu cánh, thiền sư nói ông tức tâm tức Phật đâu cần cái đó đâu, đó là vì bộ ông đích khóc. Rồi ông Tăng hỏi thêm, khi mà con nít nín khóc thì thế nào? Phi tâm phi Phật, phi hoặc, không có ba đó. Rồi hỏi, trừ hai cái việc này, ví như có người được như thế thì sao? Ngài nói một câu, hãy nói với y thể hội đại đạo, tức là thẳng đó là đạo luôn, trong còn mà tức tâm tức Phật gì nữa, thấy không? Đó cho nên ba cái phần này là ngài nói là giống như gì? Con chó đuổi theo hòn đất, cái hệ như trong thiền sử có kể những câu chuyện. Này chúng thấy hôm nào cái mình về cái mình cầm cục đất phải không? Cái mình gặp con chó cái mình ném nó một cái, nó chạy theo cục đất. Còn bây giờ mình cầm cái cục đất thôi, mình gặp con sư tử hay con cọp cái mình ném nó một cái, nó không bao giờ chạy theo hòn đất mà chạy đâu? Chụp vô mình nó cắn. Mà luyện hòn đất chạy theo hòn đất là ai? Ví như mình chạy theo văn tự chữ nghĩa mà mình không biết là gì? Là cái con người đang chiếu soi vào chỗ văn tự chữ nghĩa, con người không hình không tướng, con người mà Tổ Lâm Tế nói người gì? Người thường nghe pháp của các ông, thấy không? Mà mình luôn luôn mình chạy theo văn tự chữ nghĩa, cái mình dính mắt, cái mình chết chìm trong đó. Còn cái người mà học Phật là gì? Là cắn là cái người đó, tức là chiếu soi lại, tụng kinh bái sám tất cả mọi cái đều chiếu soi lại hết, phản quang. Đó là tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, và cái nằm chỗ đó đó. Vì vậy nên biết tùy duyên mặc tình, chẳng phải là không làm gì, nhận làm cơ tổ nắm đá sỏi cho là ngọc, thật là đáng thương xót. Đó. Nên đại chúng thấy một cái điểm để tôi nêu lên đại chúng, một cái điểm để cho mình có một cái niềm tin khi chúng ta tu thiền. Một hôm ngài Ngưỡng Sơn đến hỏi Tổ Quy Sơn, hòa thượng còn tẩu tác trắng. Lúc đó là ngài 76 tuổi. Ngài nói một câu, mới dứt được 6 năm. Thì như vậy là 70 tuổi về trước ngài vẫn còn tẩu tác. Mà năm 23 tuổi ngài ngộ đạo với ai? Ngài ngộ đạo với ai? Hả? Cho nên ba cái phần này đại chúng phải sẽ ở đây tôi xin lỗi một cái. Là ngài Ngưỡng Sơn một hôm đến hỏi ngài Quy Sơn là hòa thượng còn tẩu tác hay không? Hỏi ngài Quy Sơn. Tẩu tác là gì? Tức là khi mà chúng ta ngồi yên chỗ, tẩu là chạy, tác là làm, tức là mình làm việc của thiên hạ. Mình nghĩ người này, mình nhớ người khác. Đại chúng khi mà ngồi nghe pháp có tẩu tác không? Nhiều khi tẩu tác. Nhiều khi mà mình ngồi đây mà cái hình bóng mình chạy đâu á, nó gọi là tẩu tác. Mà đã 23 tuổi là ngài kiến tánh, ngài ngộ đạo với tổ bá trượng. Đại chúng nhớ tổ bá trượng làm gì không? Ai nhớ? Khi cái mùa đông đến, cái bếp lò nó tắt, đúng không? Bảo Tổ Quy Sơn khiều coi còn có lửa không. Khiều mãi không có lửa, nói bạch hòa thượng không có lửa. Cái ngày khiều xong cái đây chứ ông nói gì không có lửa, ngồi chỗ đó, ngồi được cái yếu chỉ chỗ đó. 23 tuổi. Mà ngài nói là mới hết đây thôi, mới hết đây có 6 năm. Thì vậy từ 23 tuổi đến 70 tuổi ngài quẳng tẩu tác. Rồi Tổ Quy Sơn mới hỏi ngài Ngưỡng Sơn, lúc đó là thiện tri thức 500 người rồi đó, hỏi ông còn tẩu tác chăng? Lúc đó là ngài Ngưỡng Sơn 50 tuổi. Bạch hòa thượng, con vẫn còn chạy râm. Nhớ hay ghê không? Ghê không? Mà làm thiện tri thức 500 người chứ không phải dễ đâu. Mà lúc đó là ngài cũng có thần thông rồi đó, gọi là Tiểu Thích Ca đó. Mà chạy râm đến đâu ngài? Ngài biết đến đó. Ngài không phải như mình. Nhớ kỹ. Thì như vậy là chúng ta ngồi thiền mà có những phút giây mà chúng ta chạy râm cũng đừng buồn, đúng không? Không có buồn. Việc tu thiền của mình là cứ việc cứ tu. Mà người xưa ta nói sao? Đi mà không cần đến. Nhớ nha, đi mà không cần đến. Mình cứ đi, mình cứ ngồi thiền, mình cứ tụng kinh, mình cứ tạo các thiện pháp, mình cứ làm. Nhưng mà nhớ ở trên cảnh nha, ở trên cơ cảnh đừng sanh tâm, nhiêu đó thôi. Làm mà đừng cái trên cơ cảnh mình sanh tâm, mình trụ tướng đủ. Đó là cái bản sắc của người tu thiền đốn ngộ. Trên mà mấy người mà tu về Visakhapatnam mà gặp tôi là tôi đưa ra là thua. Nó thật luôn. Mà tôi phải tu rồi tôi đưa cái bản sắc của người tu thiền ra. Tôi tu mà ở trên cơ cảnh là tôi không có sanh tâm đắm nhiễm, không trụ trên tướng dính mắt. rõ suốt hết. Trên các ngài mới nói thẳng một điều là khi ngay khi đó là nắm đất cũng biến thành vàng ròng. Quậy nước biển làm đề hồ, sông dài làm tô lạc. Cái ngày người xưa ta nói vậy, thẳng một điều đó. Rồi thứ năm, rơi vào vô nịnh theo quyền thế mà chẳng chịu chăng, vì sao? Chỉ vì chẳng biết xấu hổ, cứ lo phê phan tiếng tâm, quên mất cả đạo đức, bỏ bê phép tắc luật nghi, không còn gì là chừng mực, buông lung theo tình riêng mà đến nỗi như vậy. Họ chê người thật thà chất phác là vê mù, ca ngợi kẻ hên hon tự đắc là lanh lợi, do đó cứ buông thả tình dục, chẳng biết hổ thẹn, người này chẳng chịu chăng. Tức là khi mà chúng ta thọ 5 giới hoặc là 10 giới hoặc là 250 giới, mình nói ba cái này là tiểu tiết. Những người nào mà giữ giới tu tập, cái mình nói là chất phát là vê mù, tu tập là phải lanh lợi, là phải đầu tư, phải kinh doanh, đủ thứ ví dụ. Nên đây chúng nhớ một cái điểm nha, là khi mà chúng ta tu tập tạo các việc thiện pháp, như bây giờ là một hôm nào đó cái mình giữ 8 giới đúng không, bé con trai giới hôm nào đó mình có thọ đâu đó, mà trong 8 giới đó là chiều là không có được ăn, ví dụ chỉ là uống nước, mà cái mình ăn cái được phước không? Được phước có nửa, không được phước cái mình chết mình sanh làm rồng, chắc chắn luôn, đầu thai làm rồng, tức là đầu thai vào súc sanh, nhưng mà có cái phước cho nên đi mây về gió nó rồng. Mà đạo chúng thấy rồng nó khổ không? Rồng á, rồng mang cái loài súc sanh cho nên rất chướng ngại về cái pháp xuất gia. Xuất gia rất là khó, thọ giới pháp cũng rất là khó, nên bị cái chướng ngại đó. Và bị gì? Tánh rầm rất là sân, có 5 trường hợp không có thể nào ẩn thân được, hiện là cái tướng ngồi rầm. Một là sinh ra, hai là chết đi, ba là giao phối, bốn là sân hận, năm là ngủ nghỉ, tướng rầm nó hiện ra trên ngại cái con đường xuất gia tu tập cũng được, bị chướng duyên. Nó trên đại chúng thấy là mình khi mình đã thọ pháp 8 giới rồi đó, thì nhất định là chiều chúng ta đừng có thọ thực, chúng ta chỉ uống một ly nước hoặc gì đó. Còn mình biết cái mình về cái nghe nói mình thọ giới cái về nhà mình xả cũng được, cái về nhà cái mình ăn buổi chiều cái mình nói là tôi xả rồi, thì cái pháp đó, cái pháp mà thọ 8 giới nó không có được thành tựu, nó không được viên mãn. Thì chúng nhớ điểm đó, phải không? Cho nên hôm nào đó mình phải ấy. Lại có 4 chất độc nên không thể tu hành đúng chánh pháp. Một là gì? Độc từ âm thanh, độc từ nhìn, độc từ hơi thở, độc do xúc chạm. Tức là ai đụng vào sẽ chết. Những cái trường hợp trên không có gần gũi những bậc thiện tri thức, không có gần gũi đại pháp được, tu tập bị chướng. Đó. Gì nữa? Thứ sáu là gì? Thần ti xuất gia mà chẳng chịu an tâm vào đạo, lại thuận theo pháp rỗng, chỉ lo giữ gìn thân huyễn, trao chuốt dáng vẻ bề ngoài, biến nhát mà chẳng chịu chăng. Tức là xuất gia hoặc là cái người tu tập như quý Phật tử mà không có chịu hướng tâm đến con đường đạo, bị những cái vọng tưởng điên đảo nó lôi cuốn dẫn dắt, nên chăng cũng được. Đó. Vì sao? Thiền sư Thiên Như nói, thời gần đây có một hạng người xuất gia, tuy nói lì tục mà thói tục chẳng trừ. Đó. Cho nên ở đây là tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái thời này mình thấy mình tu rất là khó, kể cả như người xuất gia, tại gia như quý Phật tử. Bởi vì sao? Thời của Phật gọi là gì? Gọi là chánh pháp kiên cố. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn gọi là gì? Gọi là thiền định kiên cố. Chánh pháp gọi là giải thoát kiên cố, thiền định kiên cố. Thời kỳ thứ ba kế tiếp là gì? Văn tự kiên cố. Thời mình là gì? Đấu tranh kiên cố. Tức là cái thời này mình thấy nó con người nó, mình nói dùng cái từ nó kỳ cục. Ngay là bản thân đó tự thành thù. Gọi là xúc xỉm á, cái tâm mình nó bị hở, bị trống, cho nên bị ma mị nó dẫn dắt, lừa đảo, dối gạt. Rồi cha thì dối con dối cha, mẹ dối chồng đủ hết. Ví dụ, lừa đảo, nếu mà chúng ta không có tu, chúng ta không có kiểm soát được tâm hành của mình. Rất là khó, không phải dễ đâu. Mình nói là pháp thì nó không có mạt đúng, nhưng mình sanh đúng nhằm vào cái thời, thứ thời mạt pháp, thời cuối. Thánh á, cách thánh rất là xa. Hiền thánh ta ẩn mất hết. Giờ mình sống, mình chung đụng với những người gọi là phàm quá. Mà khi mà mình đến gần họ, tự nhiên họ sanh cái tâm phàm phu á, nhiều quá, cho nên chúng ta bị nhiễm. Lần đại chúng thấy là qua cái phần sau đó, ta bị nhiễm. Cho nên cái người xuất gia hoặc là cái người tại gia, Đức Phật nói lấy cái gì làm sự nghiệp, nhớ không? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, cho nên gọi là di tệ thị nghiệp, tức là phải có trí tuệ, phải tỉnh giác, phải chánh niệm. Nên trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói trên đời này có bốn thứ ánh sáng: một là ánh sáng mặt trời, hai là ánh sáng mặt trăng, ba là ánh sáng lửa, bốn là ánh sáng trí tuệ. Như Lai thường khen ngợi người nào có ánh sáng trí huệ, phải không? Dầu cho mặt trăng, dầu cho mặt trời, dầu cho lửa, nhưng mà không bằng ánh sáng của trí tuệ. Thì như vậy chúng ta tu tập, chúng ta gạn lập để trở về cái bản thể, từ đó nó phát sinh tuệ bát nhã, và chúng ta thấy chúng ta không có lầm lẫn trong cuộc sống giữa đời thường này. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng là cái phần thứ sáu là thiền sư quản trí, nó là mình phải dụng công mình tu tập để mình gạn lập cái tâm dơ để trở về cái bản thể thanh tịnh, tức là cái trí tuệ, đó gọi là trí tuệ bát nhã mà cái người xuất gia hoặc cái người tại gia rất là cần. Đó. Kinh giáo vốn không rõ biết, tham thiền lại chẳng nhận hiểu, tâm vượng chạy mãi, ý ngựa rủi dông, thành bầy thành đội, ồn ào cả ngày, chẳng những luống hao của tính thí, cũng là chôn vùi tánh linh chính mình. Đó. Tức là nói là cái người mà xuất gia, mà như chúng tôi mà vào đây rồi, kinh giáo cũng rõ, mà tham thiền cũng biết, mà suốt ngày cứ rong chơi, rồi thành bầy thành đội, rớt xuống ba đường khổ. Cho nên trong kinh có kể một câu chuyện bà Mạc Lợi Phu Nhân á, phải không? Khi bà đến với Đức Phật, bà hỏi không biết cái duyên gì mà con ngày hôm nay được thà làm hoàng hậu, được có người hầu hạ. Thì Đức Phật nói là trong cái thời quá khứ lâu xa, trong một cái thành này, bà là một cái người thí chủ, có cái tâm phụng cúng tam bảo. Thì một cái năm đó bị mất mùa, có năm thầy tỳ kheo, năm thầy tỳ kheo. Thì năm ông với bàn với nhau, bây giờ một người cứ ngồi trong thất đi, rồi bốn người kia cái bây giờ đi ra đường, nói là ở trong thành này có một vị chứng A-la-hán ngồi suốt ngày mà không có nằm. Thì bà nghe như thế, cái bà tin tưởng, cái bà phụng cúng. Mà từ khi mà phụng cúng rồi thì năm thầy tỳ kheo này không có tu tập, chiên ăn thịt uống rượu, được hưởng cái sự sung sướng. Cho nên mà khi mà chết đi rồi rớt xuống ba đường khổ, mà hiện bây giờ bà biết ở đâu chăng? Mà nói bạch Đức Thế Tôn, con biết nó hiện bây giờ là bốn người mà khiêng kiệu cho bà là bốn thầy của bà ngày xưa. Hỏi còn có ông thầy thứ năm đâu? Ông thầy thứ năm hiện bây giờ đang dọn nhà vệ sinh cho bà đó. Bà nghe bà quán hồn, bà khóc lóc, cái bà ra bà đuổi bốn người kia đi, bà cho tiền nữa, đuổi đi. Mà bốn người kia lăn xuống khóc lóc, nói bà đừng có đuổi con, để con làm việc này. Mà vào bà trình Thế Tôn nói mấy người này chưa hết nghiệp với bà, còn nợ bà một số tiền lớn lắm, đời này không hết, đời sau cũng chưa chắc gì hết. Thấy ghê không? Đâu phải đại chúng mà thấy mà đại chúng mà đến mà cúng dường tôi đâu muốn làm gì làm đâu, nó dễ không? Nợ nó chồng chất, mà sư phụ chiếu nói nợ nó chồng chất, nó lan man, nó không có dứt được. Mà chỉ có chúng ta tu tập để mà chúng ta hóa giải cái nghiệp lực là bằng giáo pháp, vận chuyển cái cung bậc của giáo pháp, chúng ta mới hóa giải được nghiệp lực giữa thầy và trò, không phải dễ đâu. Tưởng là xuất gia như chúng tôi là dễ ăn nuốt, không có. Cúng dường tôi 5 triệu, 10 triệu biết là đây là có con dao đến họ mài, thì chúng ta phải làm như thế nào để vận chuyển cho 5 triệu này, 10 triệu nó hóa giải nghiệp lực. mày khó chứ mày dễ, thấy không? Đó cho nên là cái người xuất gia là cái gánh nặng rất là lớn, mà nếu mà chúng ta tu tập không được, chúng ta quá giải không được, vận chuyển. Mà Đức Phật nói sao? Chỉ cần các ông tu học đi, các ông lấy cái giáo pháp này để mà hoàn truyền, đó là hướng dẫn người khác, thì một ngày nha, nếu mà mấy ông mà nhận được chỗ đó rồi thì một ngày tiêu một vạn vàng rồng cũng tiêu. Còn nếu mà các ông mà không quá giải được, một ngày giọt nước cũng tiêu. Như cái đồng tiền của quý Phật tử mà cúng vào là tôi phải đâu vào đó, chỗ này chỗ kia, chứ không phải tự do mà tiêu xài tiêu dùng chết á mới dễ đâu, đúng không? Rồi sau này mà quý Phật tử làm hoàng hậu tôi khiên chịu, mà đau lưng nữa chứ bị là đĩa điện khiên nói. Tôi bây giờ là đĩa điện mà chắc khiên nói, đáng thù, thấy không? Mà ở đây mà một sư đoàn hoàng hậu chắc tôi chết, thấy không? Lên hoàng hậu không chắc tôi chết, nợ chịu hết nổi. Mà hạng người như trên là gì? Hạng người như trên là vì cơm áo, vì cầu an vui, thật là đáng thương xót. Có những lúc chúng ta thấy là cái duyên của người xuất gia nó lạ lắm nha. Cho nên mình học cho hết, học cho thâm. Chứ mình thấy có những người thiếu thốn tu mà nói, ồ ông đó quỳ cơm áo. Đại chúng nhớ lại vào thời Đức Phật không? Có một cái ông nông dân này đi ra đường. Ông thấy một cái thầy tỳ kheo ôm mình bát. Đi một đoạn đường cái đầy mình bát. Bánh mì, cơm rồi đủ thứ đồ ăn hết. Ông nghĩ ông nói mình cày suốt ngày còn chưa được bình bát, cái ông này ông đi dòng được bình bát thôi lên xuất gia. Thấy không? Mà khi xuất gia xong rồi đó, cái ông ôm bình bát ra đường ai cúng hết. Thiếu phước. Đi mà đến giờ ngọ luôn, quá giờ ngọ rồi mà cái lực cái gì, cái lực vào thời Đức Phật mà đi khất thực mà không có đồ ăn thì về uống nước lạnh. Về cũng uống nước lạnh. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba chịu hết nổi rồi. Lên nói Đức Thế Tôn ơi, con tưởng rằng dễ ăn lắm mà bây giờ khó quá, xin hoàng tục. Xin hoàng tục. Rồi khi hoàng tục rồi, ông ở một thời gian thấy sao mà nó khổ quá, gạo thóc rồi cũng có, xin xuất gia tiếp lần nữa. Ông xuất gia tới, xuất gia lui đến 5 lần. Cái lần thứ 6 ông nghĩ sao? Chỉ có gì? Chỉ có là sợi tóc của mỹ nhân trói chân người quân tử cưới vợ. Rồi chắc ăn mà. Mưa rồi hết giảng rồi.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ. Nguyện não do tận thể nghiền. Đoạn pháp môn do thời nghiền học Phật đạo do thường thời nghiền thành.